chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình hành động số 11 của tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2020-2025. Năm 2023 vừa qua, Trung tâm Khuyến nông Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh thực hiện nhiều mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp đạt kết quả khả quan. Bài viết sau đây ghi nhận.
Sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp giúp tạo ra các sản phẩm nông nghiệp có chất lượng tốt, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, không sử dụng các hóa chất, chất độc hại với cơ thể con người, môi trường, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Sản phẩm sản xuất ra dễ tiêu thụ, giá bán ổn định, được người tiêu dùng đón nhận, đánh giá cao, qua đó nâng cao giá trị nông sản. Vì vậy, trong vài năm trở lại đây, việc sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp đã thu hút được nhiều doanh nghiệp, người dân trong tỉnh quan tâm đầu tư, góp phần hướng đến xây dựng một nền nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch. Trong năm 2023 vừa qua, trên địa bàn toàn tỉnh có trên 205 hectare cây trồng được chứng nhận Việt Gáp, trong đó có 114,8 hectare rau các loại và 90,4 hectare cây ăn trái. Ngoài ra, gần 15 hectare được chứng nhận hữu cơ, gồm 6,7 hectare lúa và 2,4 hectare cây bưởi ở huyện Hoài Ân, 5,2 hectare cây dừa ở huyện Phù Cát và 0,68 hectare rau ở thị xã An Nhơn. Hầu hết các sản phẩm được chứng nhận Việt Gáp có đầu ra ổn định, thu nhập của người sản xuất tăng lên đáng kể. Nói về áp dụng tiêu chuẩn Việt Gáp trong sản xuất cây hành, ông Đồng Xuân Hưng ở thôn Chánh Trạch 2, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ cho hay, trước đây bà con nông dân trồng cây hành theo kiểu truyền thống hay làm dụng thuốc bảo vệ thực vật, từ khi áp dụng sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, năng suất và hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn. Đơn cử như mô hình do Trung tâm Khuyến nông triển khai tại địa phương, năng suất hành đạt 90,2 tạ trên 1 hectare, lợi nhuận gần 184 triệu đồng, cao hơn 15 lần so với trồng lúa trên cùng diện tích chân đất. Huyện Phù Cát có diện tích kiểu khá lớn khoảng 141 hectare. Đây là cây gia vị ngắn ngày dễ trồng, chi phí đầu tư ít và đem lại hiệu quả kinh tế khá phù hợp với điều kiện tự nhiên của huyện. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm cho người sản xuất và tiêu dùng là nhu cầu cấp bách đặt ra. Trung tâm Khuyến nông xây dựng mô hình sản xuất cây kiệu đạt tiêu chuẩn Việt Gáp trên diện tích 1 hectare tại xã Cát Lâm. Kết quả cho thấy sau khoảng 5 tháng kiệu sinh trưởng tốt, năng suất đạt 64 tạ trên 1 hectare, lợi nhuận đạt 203 triệu đồng trên 1 hectare, cao hơn so với ruộng kiệu đối chứng canh tác theo kiểu cũ, tương ứng 6,4 tạ 1 hectare và 36,8 triệu đồng trên 1 hectare. Ông Mai Văn B. ở thôn Xuân Sơn, xã Hữu, huyện Hoài Ân chia sẻ, vườn bưởi của gia đình canh tác theo phương pháp cũ cho năng suất không cao, chất lượng quả bưởi thấp nên bị thị trường ép giá. Khi được tiếp cận và áp dụng kỹ thuật thâm canh theo tiêu chuẩn Việt Gáp, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, giảm được công phun thuốc, góp phần bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, cây bưởi phát triển rất tốt, trái to đều, sản lượng tăng hơn 30%, được thị trường ưa chuộng nên nhiều thương lái đến tận vườn đặt hàng. Sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp về cơ bản thích ứng tốt với biến đổi khí hậu và giúp giảm thiểu tác động đến môi trường thông qua việc hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, giảm thiểu lượng nước tưới và duy trì đa dạng sinh học trong khu vực trồng, đồng thời năng suất và hiệu quả kinh tế tăng hơn so với sản xuất đại trà. Các sản phẩm được cấp chứng nhận Việt Gáp giúp người sản xuất bán được sản phẩm, người tiêu dùng cũng an tâm hơn trong lựa chọn tiêu thụ. Vì vậy, đây là phương thức sản xuất mà các cấp chính quyền địa phương cần có chính sách xây dựng và nhân rộng để giúp người dân phát triển sản xuất theo hướng bền vững, đem lại thu nhập ổn định. Thạc sĩ Hồ Quang Thạch, cán bộ kỹ thuật Trung tâm Khuyến nông Bình Định đánh giá, việc sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp giúp tạo ra các sản phẩm nông nghiệp bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng, bảo vệ môi trường, sức khỏe người tiêu dùng và truy xuất được nguồn gốc của sản phẩm. Đặc biệt, sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp tiết kiệm được chi phí do sử dụng các nguồn vật tư đầu vào, quản lý sản xuất hiệu quả hơn thông qua đánh giá nội bộ, đồng thời cải tiến các điểm chưa phù hợp trong hệ thống quản lý, từ đó làm tăng hiệu quả sản xuất và thu nhập cho người nông dân. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, sau 11 năm triển khai thực hiện, bên cạnh sự đổi mới về công tác tổ chức và cách đánh giá, cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học ghi nhận nhiều ý tưởng sáng tạo gần gũi với đời sống và có tác động tốt đến tinh thần yêu khoa học, thích khám phá sáng tạo trong học sinh. Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm 2023-2024 đã cho thấy những chuyển biến rõ nét vượt bậc. Bài viết sau đây phản ánh cụ thể.
Thưa quý vị và các bạn, tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2023-2024, dự án bản tuần hoàn thông minh của hai học sinh Nguyễn Thị Trà My và Trần Bình Thảo Trâm, lớp 8A2 trường trung học cơ sở Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài Nhơn, đã thu hút sự quan tâm của nhiều thầy cô và học sinh. Trà My giới thiệu với các bạn trường khác về dự án đạt giải nhì cuộc thi của mình. Tấm bảng điện có màn hình hiển thị chữ viết, hình ảnh một cách sinh động. Chỉ cần bấm nút vào nguyên tố muốn tìm hiểu, mọi thông tin sẽ hiển thị kèm giọng đọc thuyết minh. Ngoài bảng tuần hoàn thông minh vừa nêu, còn có website hỗ trợ học sinh trung học phổ thông học tốt tiếng Anh do hai học sinh lớp 11, trường trung học phổ thông Nguyễn Trân, thị xã Hoài Nhơn thiết kế. Một số dự án khác như tủ thuốc thông minh sử dụng công nghệ IoT giúp nhắc người thân uống thuốc của học sinh trường trung học cơ sở Cát Hiệp, huyện Phù Cát, hay ba lô cứu sinh thông minh của hai học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học phổ thông An Lão đều có tính ứng dụng cao. Nỗ lực phát huy sức mạnh công nghệ thông tin vào những dự án nâng cao kết quả học tập và chất lượng sống của học sinh tạo được ấn tượng với nhiều thành viên ban giám khảo. Nhiều dự án thể hiện sự quan tâm của học sinh đến những vấn đề của địa phương như phát triển tiềm năng du lịch, nông sản, bảo tồn văn hóa, tìm kiếm nguồn dược liệu quý. Trong đó có những dự án hướng đến lợi ích cộng đồng, có tính nhân đạo, tuyên truyền về tinh thần tương thân tương ái rất lớn. Không ngần ngại, các nhóm tác giả thực hiện dự án thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi đã thẳng thắn nêu rõ những vấn đề học sinh đang đối mặt như bị miệt thị ngoại hình, áp lực vì thầy cô, cha mẹ so sánh trong học tập, thiếu hiểu biết pháp luật khi sử dụng mạng xã hội nên bị dính bẫy lừa đảo trên mạng. Hai học sinh lớp 10 trung học phổ thông số 1 Phù Cát đã nghiêm túc đặt ra vấn đề triển khai thực hiện phương châm học sinh biết, học sinh bàn, học sinh làm, học sinh kiểm tra. Sao cho thực chất để quá trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đảm bảo trách nhiệm và quyền lợi của học sinh. Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2023-2024 thu hút sự tham gia của 39 trường trung học phổ thông, 44 trường trung học cơ sở với 105 dự án thuộc 15 lĩnh vực của 206 học sinh được 105 thầy cô giáo hướng dẫn. Theo đánh giá của ban tổ chức, ban giám khảo, các dự án đều được chuẩn bị công phu, một số có tính mới, có tính ứng dụng cao. Kết quả có 50 dự án đạt giải, trong đó cấp trung học cơ sở có 27 dự án, cấp trung học phổ thông có 23 dự án. So với năm học 2022-2023, số dự án đạt giải tăng thêm 17 dự án, trung học cơ sở tăng 1, trung học phổ thông tăng 16. Ngoài ra, số lĩnh vực dự thi tăng 1, số đơn vị dự thi tăng 10. Các lĩnh vực có nhiều dự án dự thi là khoa học xã hội và hành vi 31 dự án, hệ thống nhúng 21 dự án, kỹ thuật cơ khí 12 dự án. Theo nhiều thầy cô giáo, trong số khá nhiều cuộc thi của ngành giáo dục và đào tạo, cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học là một trong những cuộc thi nhiều ý nghĩa khi đặt ra mục đích là giúp học sinh vận dụng kiến thức sách vở vào giải quyết những vấn đề thực tiễn. Suốt 2 ngày 17 và 18 tháng 1 vừa qua, diễn ra cuộc thi cấp tỉnh tại trường Quốc học Quy Nhơn. Khu trưng bày dự án luôn tấp nập thầy cô và học sinh có tham gia hoặc không tham gia cuộc thi đến tham quan, tìm hiểu, trao đổi, chia sẻ học hỏi. Cùng hai cô học trò trường trung học phổ thông Hùng Vương dành nhiều thời gian tham khảo các dự án. Cô giáo Hoàng Thị Thùy Linh chia sẻ, các học trò tôi say mê nghiên cứu khoa học, thấy bạn bè mình đang bị vướng một số vấn đề về tâm lý, hai em muốn tìm kiếm giải pháp hỗ trợ bạn, đồng thời phổ biến giải pháp rộng rãi để hỗ trợ những học sinh gặp hoàn cảnh tương tự. Dù về trường dạy nhiều năm, nhưng năm nay lần đầu tiên tôi tiếp cận với việc này nên cả thầy và trò đều hứng thú tìm hiểu học hỏi. Điều phấn khởi nhất là ý tưởng của đa số dự án bám rất sát thực tế trường lớp và đời sống. Ông Nguyễn Đình Hùng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó trưởng ban tổ chức, Phó trưởng ban chấm thi cho hay. Từ những dự án có thể thấy, thầy cô hướng dẫn sau nhiều năm tham gia cuộc thi đã có nhiều kinh nghiệm biết cách truyền cảm hứng, định hướng, khơi gợi, hỗ trợ các em xác định ý tưởng đúng hướng. nhiều học sinh tự tin trong phần thuyết minh trước giám khảo, thể hiện chính mình là chủ nhân của ý tưởng, của quá trình triển khai thực hiện và cả giải pháp đưa ra. Tại đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục khoa học và công nghệ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.